Di Đà Phật. Tiếp theo về cái vấn đề mà tu tập theo cái nghiệp nhân thanh tịnh giải thoát, thì sau khi chúng ta đã biết đến những cái vấn đề đâu là cái pháp thanh tịnh và thế nào thì là bất tịnh, và tự chung á, thì chúng ta có thể kết luận rằng là bất tịnh tức là thế gian pháp, và thanh tịnh pháp tức là pháp xuất thế gian. Vì do nơi cái vấn đề rằng là hành thanh tịnh pháp, vì như thế mà mới thành tựu nên cái vấn đề rằng là chính báo và y báo bất tịnh. Cái ý báo bất tịnh ấy được gọi rằng là quế độ hay là ngũ trược. Còn cái ý báo của cái pháp mà thanh tịnh thì được gọi rằng là tịnh độ hay là an lạc độ. Rồi cái chính báo của những cái vấn đề thế gian pháp đó, thì nó đưa đến một cái chính báo cũng vậy luôn, cũng bất tịnh. Và cái chính báo của cái thanh tịnh pháp thì nó đưa đến một cái vấn đề là thanh tịnh và giải thoát. Bởi vì cái lý lẽ như vậy, khi mà chư Phật chỉ ra một cái cảnh giới, cái cảnh giới của chư Phật tức là cái y báo của cái chính báo mà giác ngộ và giải thoát đó, thì đại khái rằng là gọi rằng là niết bàn, một thứ gọi là bát niết bàn hay rằng là vô trụ niết bàn. Thì chúng sinh đại loại rằng là không đủ khả năng để mà ngưỡng mộ hay mà để mà hiểu biết được cái cảnh giới thanh tịnh ấy nó cỡ nào. Thì chúng ta cũng biết rằng là cái cảnh giới của Đức Phật đó, thì Đức Phật đó có thể phân chia nó là thành ba thứ, gọi rằng là từ thọ dụng, tha thọ dụng với lại biến hóa. Thì cái từ thọ dụng là cái vấn đề rằng là một cái y báo mà gọi là cảnh giới là bát niết bàn hay vũ trụ niết bàn gì đó, là gọi là cái từ thọ dụng của chư Phật. Còn cái tha thọ dụng là có thể biểu hiện ra để cho người ta cảm nhận được. Anh ra vì như vậy đó, thì có thể nói là tịnh độ của Đức Phật cũng có thể chia sang rằng là tự thọ dụng tịnh độ hay tha thọ dụng tịnh độ hay là biến hóa tịnh độ. Thì cái cảnh biến hóa tịnh độ, tức là Đức Phật có thể thiết lập nên những cái cảnh giới hợp với lại căn cơ của chúng sinh, để cho chúng sinh có thể hưởng được, có thể cảm thọ được. Còn cái cảnh giới của chư Phật đó thì quá siêu xuất, cho nên là vì như thế phàm phu không có với tới nổi, không có hâm mộ nổi. Cũng như là chúng ta bây giờ, chúng ta có thể nói là đại loại rằng là bây giờ nếu với niềm mơ ước của người bình dân, người trung lưu, thì họ chỉ có mơ ước rằng là họ làm ăn được phát tài hơn, cái cơ sở của họ nó phát tài hơn, chứ họ chưa có bao giờ mà ngồi mơ ước một ngày nào đó họ trở thành như là Bill Gates. Thì cái đó đối với họ nó xa vời quá, thành ra họ chỉ ao ước những cái mà họ không khả năng gì đó với tới, họ suy nghĩ như vậy thôi. Thế cái cảnh giới giải thoát của chư Phật cũng vậy, vì chúng sinh là đa dục, cho nên là chúng sinh khi nào cũng đánh giá một cái cảnh giới mà chúng sinh có thể mà hâm mộ. Lấy cái cảnh giới đó, nó phải có những cái phù hợp với lại cái nhu cầu của chúng sinh. Còn nếu mà giả sử nó mà vượt hơn như thế thì họ không dám hâm mộ hoặc là họ hâm mộ ông nội. Thế vì cái lẽ như vậy cho nên Đức Phật có biến hóa tịnh độ để cho nó phù hợp với lại căn tính của chúng sinh. Cho nên có thể chia ra, phân ra là tự thọ dụng tịnh độ là của riêng Đức Phật, tha thọ dụng là của những cái vị mà Bồ Tát. Biến hóa tịnh độ là những cái phương tiện để mà có thể mà giáo hóa chúng sinh, hay có thể mà là làm cho chúng sinh có ý hướng hướng đến. Vì cái lẽ phương tiện như vậy đó, rồi thì bây giờ đó Đức Phật mới chỉ ra cái thế giới tịnh độ như vậy. Rồi cái thế giới tịnh độ, cái thế giới tịnh độ mà Đức Phật chỉ ra, nó ví dụ như là trong các kinh điển tịnh độ, cái vấn đề mà về những cái thứ thọ dụng nó là đại khái nó được lập ra từ từ pháp tướng và pháp tướng tông đó. Nên cái bên này thì tịnh độ thì nhìn vào trong cái quán kinh mà chia làm 9 phẩm, quán vô lượng thọ kinh đó, thì chia làm 9 phẩm. Thì 9 phẩm ấy đó, là cũng đều là tùy theo cái căn tính của chúng sinh mà chúng sinh cảm nhận được. Cho nên nếu cái căn tính, một căn tính gì, tức là căn tính thanh tịnh, tức là nếu cái mức độ mà thanh tịnh á, thượng phẩm, thì sinh cái cảnh giới tịnh độ thượng phẩm. Nếu trung thì sinh trung, nếu hạ thì sinh hạ. Đại loại như vậy. Và nếu mà thanh tịnh tới một cái mức mà viên mãn, tức là vượt trên cả thượng phẩm nữa, thì là những người ấy sẽ thấy được cái cảnh giới tự thọ dụng của chư Phật, và cũng tự thọ dụng được cái cảnh giới nói trên ấy. Thì đại loại thì giống như rằng là Thiên Thai gọi cái cảnh giới đó như là thường tịch quang độ. Còn những cảnh giới kia còn lại thì giống như là thật báo trang nghiêm hay là phương tiện hữu dư. Thế thì cái tịnh độ, cái người mà vãng sinh tịnh độ này, thì cái người ấy cũng cảm nhận từ cái tịnh độ nó có cái sự cảm nhận nó cũng có khác nhau tùy theo cái tâm thành tựu. Cho nên vì như thế đó mà Đức Phật mới giải thích mới lại bảo tích rằng là dục cầu tịnh độ đáng tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Thế vậy thì cái vấn đề mà muốn cầu tịnh độ là chỉ cần thanh tịnh cái tâm, đảng là chỉ tịnh kỳ tâm, chỉ cần thanh tịnh cái tâm, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, tức là tùy theo cái tâm thanh tịnh hay không thì Phật độ tịnh. Thì tại sao nói như vậy thì hai bữa trước mà tôi có giải thích rất là nhiều, là bởi vì do nơi cái tâm này mà mới thành lập nên được chính báo và y báo. Cho nên chính báo và y báo là tùy theo cái tâm quyết định. Tức là nếu nói hành động với tâm tư thanh tịnh, hoặc là nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, thì khổ não hay là hạnh phúc sẽ theo ta như con bò, như xe lăn theo con bò kéo. Nên con bò đó cũng như là tâm. Thì chiếc xe đó, nếu con bò nó như là chính báo, chiếc xe đó là giống như là y báo, nó sẽ lăn theo. Nó lăn theo tùy theo mà tùy theo tâm. Thì nó nếu nói hay hành động, tức là bất luận là nói hay hành động như thế nào cũng chưa có quan trọng. Chỉ quan trọng là với tâm tư như thế nào. Cho nên là nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm thì khổ não sẽ theo ta như xe theo con bò kéo. Hoặc giả, nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo ta như xe theo con bò kéo. Như vậy thì hai cái nghiệp kia dĩ nhiên là không quan trọng bằng, tức là khẩu nghiệp với thân nghiệp mà không quan trọng bằng là ý nghiệp. Thì là thật sự rất là ý nghiệp ở đây á, tức là đại biểu cho tâm, tức là trên là thân khẩu ý á. thì là nó là thân với khẩu thì là thuộc về thân, còn ý là thuộc về tâm. Cho nên chẳng hạn bây giờ chúng ta mà trở thành một người Phật tử thì cái gì đầu tiên hết để cho chúng ta trở thành một người Phật tử? Tâm. Có nghĩa là chúng ta phải phát tâm, chúng ta phát tâm quy y, chúng ta phát tâm theo đạo Phật. Điều đó phải xảy ra trước, rồi thì cái kia nó mới thành, tức là cái vấn đề mà trở thành một Phật giáo đồ. Rồi tại sao chúng ta lại tu học tịnh độ? Thì cũng là do nơi chúng ta lại cái tiên quyết là phát tâm. Có nghĩa là phát một cái tâm tin theo, học theo và làm theo. Thành ra nhất nhất đều phải là từ nơi cái sự mà phát tâm mà ra. Thành ra chính do nơi cái sự phát tâm đó mà nó mới bắt đầu ba nghiệp thân khẩu ý, nó mới bắt đầu nghĩa là hoạt động. Từ cái sự mà phát tâm đó, thì khi nó hoạt động như thế thì nó mới tích tập, gọi là tích tập hay huân tập. Nó tích tập và huân tập thành một cái tư tưởng thuộc về tâm là thiện hay ác, hoặc bất tịnh hay thanh tịnh. Rồi từ cái chứng báo nói trên đó, nó mới chiêu cảm cái hoàn cảnh của cái chứng báo đó, tùy theo vấn đề tịnh hay bất tịnh, thiện hay ác, nó chiêu cảm nên mới thành ra rằng là y báo, tức là cái hoàn cảnh của chúng ta. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói rằng nếu muốn biết cái tương lai ra sao thì cứ nhìn những gì mình đang còn tích tập, huân tập, tức là tạo tác trong hiện tại. Nếu muốn biết những gì mình đã làm ở trong quá khứ thì hãy nhìn cái y báo và chính báo hiện tại của mình. Hãy nhìn cái y báo, chính báo hiện tại của mình, biết trước, biết ngay rằng là kiếp trước mình làm cái gì. Vậy thì bây giờ mình hãy nhìn những gì mà chúng ta đang gieo. Cái mà y báo của chúng, chính báo của chúng ta hiện tại là cái nhân duyên, nó đang thành quả của những cái nhân chúng ta đã gieo trong quá khứ, không sửa được, không thể sửa được. Cho nên chỉ có một cách sửa, ấy là ngừng nó lại, không gieo nữa, và gieo một cái nhân mới, gieo một cái nhân duyên mới. Thế cái nhân duyên mới ấy sẽ cho mình một kết quả mới. Cho nên vì vậy cái nhân duyên nó không phải chỉ là một vấn đề mà là thụ động, là ngồi chờ nhân duyên. Và nhân duyên nó cũng rất ư là quan trọng, nó cũng chủ động là chúng ta hãy gieo. Cho nên nếu mà ngưng những cái nhân duyên, chẳng hạn như bây giờ chúng ta hiểu nhân quả thì chúng ta hiểu là tại sao kiếp này mình nghèo vậy. Thì mình hiểu rằng là bởi vì trong quá khứ mình rất là keo sẻng, không có bố thí. Cho nên vì vậy đó, cái nhân quả của nó là cái kiếp này nó phải lãnh cái vấn đề rồi mà là bần cùng. Và thì cái kiếp này mà giàu sang phú quý thì cũng hiểu rằng là do cái đời trước hay hành bố thí, thì đương nhiên nó chiêu cảm kết quả rằng là cái người hay bố thí, người cho là người nhận vào rất nhiều. Do vì bố thí cho nên nhận lại biết bao nhiêu là phúc báo. Những cái phúc báo ấy là nó khiến cho mình luôn luôn có dư có giả để có thể đóng cái vai bố thí. Thế thì nếu mà cứ nhìn theo như thế thì cái người mà bần cùng mà nhìn như thế mà giờ muốn cải thì đương nhiên người bần cùng ấy phải tập bố thí. Người bần cùng ấy phải tập bố thí thì người bần cùng ấy sẽ cải được cái nghiệp nghèo hèn của mình. Có cái người giàu mà muốn tiếp tục giàu thì lại tiếp tục gieo cái nhân bố thí đó, tức là tiếp tục hành cái pháp bố thí đó. Cho nên vì như vậy cái thời Đức Phật còn tại thế mới có cái câu chuyện của Ngài Mahakasyap mà mua cái nghèo. Ngài mới đi mua cái nghèo của một bà lão. Khi là cái bà lão đó khốn khổ mà cô quạnh, cô đơn, không con, không cháu, không người thân, không nhà, không cửa, không tiền bạc, thì chỉ sống bằng nghề ăn xin mỗi ngày. và đi xin và đi lượm lặt lại tất cả những cái thứ mà người ta vứt bỏ rồi nhặt lục thùng rác đó mà rồi nhặt rồi đem về làm lương thực cho mình ăn, bần cùng và nghèo khổ và bi đát như vậy. Và từ một bữa rồi đụng với lại ngài Mahakasyapa, của ngài Kasyapa hỏi là bộ không ai chăm sóc và nuôi bà ấy sao? Bà ấy nói không, tôi một mình cô quạnh nghèo khổ bần cùng. Ngài mới nói rằng nếu mà bà bần cùng như vậy sao bà không bán cái nghèo của bà đi? Bà này nói rằng làm thế nào tôi có thể bán được cái nghèo? Mà giả sử như tôi có biết cách bán cái nghèo đi chăng nữa, tôi cũng tin là trên đời ngày mai mua. Ngài nói tôi sẽ là người mua. Bà ấy nói vậy thì làm sao để tôi bán? Ngài nói bà có cái gì nào? Bà có bất cứ cái gì bà hãy bố thí cho tôi. Đó là cách bà bán cái nghèo. Bà ấy nói rồi tôi còn có một chút cái cơm canh thừa đó đựng trong cái máy ngói này. Tôi chỉ có cái bao nhiêu đó thôi. Nó nói bà ấy bố thí cho tôi. Nó bà này đưa là kinh ngạc lắm, bởi vì đồ đó là đồ thiêu, đồ thối. Để đưa thì ngài cầm cái mảnh ngói mà đựng cái thứ mà canh thừa cơm cặn ra đó, ngài giơ lên và nói do cái nhân duyên và bố thí cho tôi cái này, bà sẽ được lại một cái quả báo tốt đẹp hơn. Rồi thì ngài cầm cái đó, ngài uống sạch đó, nuốt sạch nó, rồi đứng dậy ra đi. Rồi thì bà già đó kinh ngạc lạ lùng nhìn theo bóng dáng của một ông tăng kỳ quái, không biết là ai. Rồi thì chỉ ngay nửa đêm hôm đó, mấy bà này trúng gió, trời mưa gió, bà này qua đời trong đêm. Và từ mờ sáng đó, Mahakasyapa đang còn ngồi tham thiền ở dưới cội cây ở trong bãi nghĩa địa, thì tự nhiên thấy hào quang chiếu sáng, một vị thiên thần hiện ra trước mặt đảnh lễ triền. Và bà già, và cái vị thiên thần đó không ai khác hơn là bà già vì cúng dường cho một vị A-la-hán tăng, cho nên rằng là thoát khỏi cái thân nghèo cùng đấy, sinh lên cõi trời và trở về triền ngài đảnh lễ. Thì như thế thì cái câu chuyện nó cũng chỉ cho chúng ta hiểu một cái vấn đề, đó là một người muốn giải thoát tất cả những cái nghèo, hãy bán cái nghèo ấy đi, bán bằng cách tập bố thí. Một người có một cái đời sống gọi rằng là không ai giúp đỡ, hãy giải thoát kiếp đó của mình, cái số phận mà hầm hiu mà chẳng ai giúp mình, chẳng ai thương mình, hãy bán nó đi, là bằng cách là thường xuyên tập giúp đỡ người khác, tập dấn thân giúp đỡ người khác, thì kết quả cái tương lai của người đó nó sẽ thay đổi, tương lai người ấy sẽ được rất nhiều người giúp đỡ và ủng hộ. Anh dân đó chỉ làm một cái vấn đề hiểu biết nhân quả thì tự dưng có thể sửa được chính báo và y báo, và dĩ nhiên là khi muốn sửa thì phải thực hiện đó, thực hành những cái pháp đó ra. Thì khi thực hành những cái pháp đó thì những khi cái thực hành những pháp như thế thì thuộc về tu tập đạo đế thì sẽ được kết quả diệt đế, diệt đi tất cả những cái nỗi khổ trước của mình. Còn thì thường thì chúng sinh thì cứ hành theo tất cả những cái mà chỉ có nghĩ lợi cho tôi, cho nên chung cục chẳng có chúng sinh nào có lợi. Cho nên nhất thiết chúng sinh nào cũng thích lợi, mà xem ra chẳng có chúng sinh nào thực sự có lợi. Đức Bồ Tát thế, chẳng có bao giờ nghĩ tới lợi cho cá nhân mình. Nhưng mà suy xét cho kỹ lưỡng thì Bồ Tát nào cũng lợi lạc và công đức đầy tràn. Thì đó cũng chỉ là cái vấn đề gọi là biết cái cách hành nhân. Thế thì cái vấn đề quan trọng của chúng ta trong cái sự tu tập đó, thực chất mà phải nói thẳng là không phải cái cốt lõi của sự tu tập chỉ nằm ở chỗ cầu nguyện, mà cốt lõi của sự tu tập là gieo mọi cái nhân hành, gọi là hành, gọi là pháp hành. Nhưng mà hành gì? Hành thanh tịnh pháp. Hành thanh tịnh pháp là phổ độ chúng sinh, lợi ích nhất thiết chúng sinh. Cái sự nghiệp của Phật giáo đồ, sự nghiệp của Bồ Tát đạo, của người thọ Bồ Tát giới, sự nghiệp của người thọ Bồ Tát giới, đó là cái sự nghiệp là lợi lạc nhất thiết chúng sinh. Thành ra Bồ Tát hầu như không biết cầu nguyện. Bồ Tát chỉ biết hành nguyện, thực hành cái nguyện, chứ không phải cầu nguyện. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì tất cả những cái nguyện của Bồ Tát phát ra dùng để Bồ Tát hành, chứ không phải nguyện của Bồ Tát phát ra là nguyện của xin. Cho nên vì như thế chúng ta có thể phân biệt hai chữ cầu và nguyện. Cầu là xin xỏm cái gì đó cho mình. Nguyện là nguyện hành một cái pháp gì đó mà lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên Bồ Tát không biết cầu, Bồ Tát chỉ biết nguyện. Chúng sinh ngược lại, chúng sinh không biết nguyện, chúng sinh chỉ biết cầu. Chỉ biết cầu cho nên là cùng tử, còn chỉ biết nguyện cho nên là trưởng giả, là bậc mà ban pháp. Thế thì nếu mà chúng ta trong cái vấn đề tu hành của chúng ta mà muốn nhắm đến, tức là mình sẽ đứng vào cái hàng ngũ bất thối Bồ Tát vi bản lứa. Nếu đã là bản lứa của Bồ Tát thì đương nhiên rằng là phải cùng với Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Chứ đâu có thể nào mà bản lứa mà lại với Bồ Tát mà tất cả các Bồ Tát thì đi phổ độ chúng sinh, riêng mình thì ngồi ở lại nhà cầu. Đấy là khi nói cái câu mà bất thối Bồ Tát vi bản lứa là với cái hàng bất thối, là cái hàng là đạt đến cái trình độ của vô sinh pháp nhẫn thì mới bất thối. Tức là hàng Bồ Tát từ thất phẩm trở lên. Thất phẩm là hạ phẩm của vô sinh pháp nhẫn, trung phẩm, trung hàng mà thất địa Bồ Tát là hạ phẩm của vô sinh pháp nhẫn, bát địa Bồ Tát là trung phẩm của vô sinh pháp nhẫn, và cửu địa là thượng phẩm của vô sinh pháp nhẫn. Thì những hàng đó mới là bất thối. Thế thì khi mà đứng vào làm bàn lữ với lại hàng bất thối là đồng đạo, là gọi rằng là ngang tầm. Cho nên những người mà sinh lên tịnh độ với cái tâm thanh tịnh thật sự đó thì những cái người ấy là thượng phẩm. Cho nên những người ấy chứng vô sinh pháp nhẫn. Thành ra nói hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh. Thành ra vì như thế đó mới là bạn hữu của hàng bất thối Bồ Tát được. Tại mình cũng đứng vào trong cái hàng đó. Mà đứng vào hàng đó đâu có phải là mình chứng được một cái gọi là hàng bất thối về cầu, tức là cầu nguyện không thối lui, đời đời kiếp kiếp phát nguyện thế thế thường hành cầu phát đạo. Không phải là cả đời mình chỉ phát sinh là đời này tôi cầu và đời sau tôi nguyện, tôi cầu tiếp và đời sau tôi cầu tiếp. Bồ Tát đâu có ngộ như vậy. Cho nên thế thế thường hành Bồ Tát đạo, tức là thường xuyên phát nguyện. Do đó mà ngài Tỉnh Am mới phải nhấn mạnh rằng là tu hành cấp vụ lập nguyện ưu tiên. Cho nên cái chuyện mà tu hành cấp bách nhất cần phải tu đầu tiên, tu trước nhất trong mọi cái ấy là lập nguyện, tức là lập nguyện gọi là vô thượng thanh tịnh nguyện. Thế nào đó là nguyện thanh tịnh? Nguyện thanh tịnh ấy là một cái nguyện làm lợi lạc chúng sinh. Thế nào là vô thượng? Tức là có nghĩa là cùng tốt, nghĩa là thể độ nhất thiết chúng sinh là vô thượng. Cho nên thanh tịnh nguyện thì hàng A-la-hán cũng thanh tịnh, hàng A-la-hán cũng sẵn sàng độ sinh, nhưng không thể độ nhất thiết chúng sinh, cho nên chưa phải vô thượng. Anh ra vì như vậy phải tu theo cái lập một cái nguyện trước nhất để mà tu tập, như là tổ thức 11 của Liên Tông là ngài Tình Am dạy đấy, là trước tiên hết đó là phải lập nguyện. Thì cái lập nguyện chẳng hạn khi niệm Phật thì đầu tiên cũng phải lập nguyện, là cái nguyện niệm Phật. Nhưng mà nguyện niệm Phật thì chúng sinh mình cũng có nhiều cái cách niệm Phật, là bởi vì cái chúng sinh niệm Phật với một cái tâm vì tôi. Còn nếu Bồ Tát mà niệm Phật thì Bồ Tát niệm Phật kết tâm vì cái tâm vì nhất thiết chúng sinh. Cho nên chúng ta mới lắng nghe lục tổ của Liên Tông nói tại sao niệm Phật. Niệm Phật để làm gì? Đặt để vãng sinh. Vãng sinh để làm gì? Để thành Phật. Thành Phật rồi làm gì? Thì vào địa ngục. Vào địa ngục để làm gì kìa? Để độ nhất thiết chúng sinh. Niệm Phật đây có nghĩa rằng là với một cái tâm thanh tịnh, một cái tâm thanh tịnh như Phật tâm, niệm Phật. Niệm Phật đó là để thành tựu cái vô thượng thanh tịnh đạo, tức là thành tựu một cái chính báo vô thượng thanh tịnh đạo, để dùng cái chính báo đó mà phân thân ở khắp mọi cái quốc độ để độ tận nhất thiết chúng sinh, thậm chí cho đến ở dưới địa ngục nữa. Thì cái tâm thanh tịnh như vậy, niệm Phật thanh tịnh, thì là hai cái tâm đó nó cảm ứng tạo giao thì mau lắm. Với cái tâm niệm như vậy thì từ có khả năng là từ nhất niệm cho đến thất niệm có thể nhất tâm bất loạn. Còn nếu không phải như thế thì cứ niệm bấy đời bấy kiếp cũng không thể nhất tâm bất loạn. Chứ đâu sau kinh nói có 7 đêm à? Đôi khi nói có 7 ngày à? Nó có thể đạt được cái vấn đề là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là đi đứng nằm ngồi thầy đều vì nhất thiết chúng sinh. Cho nên Liên Tông thập nhị tổ Chuyên Ngộ Đại Sư mới nói rằng là nếu khi quý vị niệm Phật, quý vị phải mang một cái tâm có sẵn Phật, tức là một cái tâm thanh tịnh, tâm có sẵn Phật. Niệm Phật có sẵn ở trong tâm quý vị để khiến cho nhất tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật thành nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là nhất tâm này niệm vì Phật, làm sao Phật ấy thành nhất tâm. Nhất tâm niệm Phật, Phật ấy thành nhất tâm. Thành ra có nghĩa rằng là nhất tâm thì là chính là Phật, Phật ấy chính là nhất tâm. Cho nên Đức Phật đi đứng nằm ngồi chỉ có một tâm, độ hóa chúng sinh. Đức Phật không có phân tâm giống mình, là đôi khi còn nghĩ rằng là nghỉ ngơi, đi chơi, giải trí à, rồi mới tiếp tục cái công việc. Nhưng mà không, Đức Phật trong từng sát na gian, trong từng mỗi một niệm đều là độ chúng sinh. Đức Phật không có một cái niệm nào khác ngoài cái đương nguyện chúng sinh. Mọi lời lẽ của Đức Phật nói đều trở thành kinh, đều là pháp độ sinh. Mọi hành động Đức Phật làm hay cho đến cả không làm cũng biểu hiện ra cái vấn đề lợi lạc chúng sinh. Cho nên nói năng động tĩnh, phải đều làm công đức. Bởi vì chúng ta khi làm công đức á, thì chúng ta phát tâm, để lâu lâu chúng ta phát tâm làm công đức, rồi phát tâm làm công đức một lần thôi, rồi sau đó chúng ta phát tâm hưởng, phát tâm chơi, phát tâm giải trí đủ thứ. Xong rồi lâu lâu nếu mà chúng ta lại gặp một cái bất an nào đó, hoặc là gặp một cái vấn đề gọi là tăng gia của cái người thân của mình, thì bây giờ lại phát một cái tâm làm công đức. Tại sao cái tâm phát công đức của mình năm thì mười hóa nó mới sinh? Có những cái tâm mà không phát công đức á, nó thường trực. Trong cái Đức Phật thì nhất cử nhất động, Đức Phật là nhất tâm. Nhất tâm là Phật, Phật là nhất tâm. Cho nên cái nhất tâm của Phật đó là thanh tịnh đạo, là thanh tịnh pháp, là sự độ sinh không ngừng. Đức Phật độ sinh tới không có nghỉ ngơi, và luôn luôn độ. Cho nên vì như thế, từng sát na của Ngài đều là công đức. Cho nên bất cứ một cái gì thuộc về Ngài nó cũng là công đức, tại nhờ cái vấn đề nhất tâm. Thành ra Phật là từ bi, trí tuệ. Thì bây giờ chúng ta có thể nói mà trí tuệ của Đức Phật là nhất tâm trí tuệ, mà từ bi của Đức Phật là nhất tâm từ bi. Cho nên cái tâm từ bi của Đức Phật không có gián đoạn, không có lúc khởi, không có lúc diệt, thường hằng bất động. Trí tuệ của Phật cũng vậy. Do rằng là cái tâm từ bi như vậy, do cái trí tuệ hiểu rõ mọi cái yếu tố của nhân quả, hiểu rõ cái kiếp đau thương của chúng sinh, khổ sở của chúng sinh, cho nên vì như vậy Đức Phật khởi một cái từ bi. Hóa độ chi bảy cho chúng sinh, đâu là cái cách gieo nhân. Gieo nhân đó để diệt khổ tập, gieo nhân đó để chứng được siệt. Đức Phật chỉ bày thế. Cái bố thí của Đức Phật cho chúng ta không phải là một cái sự bố thí nhất thời, tạm thời, mà cái sự bố thí của Đức Phật đó là bố thí tới một cái giáo pháp quý ghê lắm. Là bởi vì cái giáo pháp đó hết thầy thượng đế chư thiên chẳng có một người nào biết được. Cho nên thượng đế nào đi chăng nữa cũng không thể nào đưa người ta chấm dứt ra khỏi cái sự mà luân hồi sinh tử thật sự. Và chỉ có một mình Đức Phật. Sau đó cái trí tuệ mà hy hữu đức của Đức Phật là gọi là pháp bảo. Thành ra nếu một người nào mà lãnh thọ được cái pháp bảo vật đó thì người ấy tự dưng trở thành bảo, tức là hàng thánh, trở nên thành hàng thánh, tức là có được cái chính báo và y báo giải thoát. Để do Đức Phật nhất tâm như vậy, mà do đó mà công đức của Ngài mới gọi là vô lượng vô biên. Còn chúng ta thì đấy, cái công đức của chúng ta nó có cái giới hạn vô cùng. Nếu bây giờ mà một người phát nguyện lên dấn thân, giống như là bên Thiên Chúa có bà gọi là bà sơ nổi tiếng Teresa ở bên Calcutta Ấn Độ, dấn thân đi qua bên tận Thái Sư Ấn Độ, nuôi người già, nhặt người già về nuôi, nhặt người bệnh về nuôi, giúp đỡ vô cùng. Giống như một cái thái độ của hành Bồ Tát đạo này, thì không phải là có thể có nhiều người như vậy, hiếm lắm. dám phát tâm như vậy, dám làm những cái chuyện mà thiên hạ cho rằng là khó làm hay mệt. Thì đó là một con người cũng hy hữu vô cùng, đáng thắc thắn, bởi vì làm được chuyện khó làm, gọi là hành thử nan sự, thì đương nhiên cái quả báo lớn lắm, cái phúc báo. Vậy thì chúng ta nghe hiểu rằng là cái công phu của cái sự mà vấn đề mà rằng là tu tập ấy là không phải chỉ dấn thân như vậy trong một đời, mà Bồ Tát Đạo còn dấn thân như vậy trong nhiều đời. Cho nên vì vậy nói thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Cho nên vì nói là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, chứ không phải chỉ một đời. Mà Bồ Tát Đạo hành cho đến cái nguyện mà hành đó đó, cho đến cả hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Cho nên rằng là cho đến chứng quả vô thượng bồ đề rồi cũng vẫn tiếp tục độ sinh. Cho nên A Di Đà thành Phật rồi vẫn tiếp tục độ sinh. Cái bồn sư của chúng ta cũng vậy. Hoặc giả như là trường hợp như ngài Quán Thế Âm, hoặc là ngài Phổ Hiền, hoặc là ngài Văn Thù, đều được coi rằng là cổ Phật hóa thân. Chẳng hạn như trường hợp như ngài Văn Thù được coi như là Đức Thế Tôn Long Chủng Thượng Tôn Vương hóa thân thành Văn Thù Bồ Tát. Những vị Bồ Tát đó là chư Phật hiện thân. Và như thế thì cái sự độ sinh của chư Phật mình thấy không bao giờ ngừng. Thành ra nó thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Và chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà phát cái tâm như thế đó cũng quan trọng lắm. Từ cái bắt đầu chúng ta đốt nhang niệm hương là chúng ta đã hứa nguyện phải phát cái tâm thanh tịnh đó rồi. Bằng cái câu gì? Bằng câu rằng là phổ huân chư chúng sinh giải phát Bồ Đề Tâm, viễn ly chư Phật nghiệp, viên thành vô thượng đạo. Điều đó là chúng ta hứa nguyện trước Đức Phật của đầu thời kinh. Và cuối thời kinh là gì? Thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, là ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật Đạo. Từ đầu thời kinh cho đến cuối thời kinh, đầu hứa rồi, cuối cùng lập lại. Như vậy thì chúng ta cũng hiểu là cái tầm quan trọng của cái vấn đề phát tâm như thế nào, cho nên mới được lập đi lập lại như vậy. Vừa rồi bây giờ nói về cái pháp môn tịnh độ nói riêng, thì bây giờ qua cái bộ kinh mà gọi rằng là tiêu biểu cho tịnh độ nhất, Vô Lượng Thọ Kinh, thì trong ấy Đức Phật có nói rằng là có ba, có tam bối, tức là ba hạnh vãng sinh Tây Phương. Và cái Đức Phật kể ba hạnh đó thì chúng ta thấy đều có hai điều: niệm Phật và phát Bồ Đề Tâm. Đức Phật nói là cái hàng thứ nhất đó là hàng phát Bồ Đề Tâm, tu các công đức. Thì chúng ta đã hiểu công đức với phúc đức khác nhau. Phúc đức là mình làm cái gì đó rồi mình cầu cho mình được cái này và được cái nọ. Còn công đức là làm cái điều đó để biến nó thành một cái nguyện của muôn đời, và bây giờ làm thì tương lai được làm, năm này làm thì sang năm được làm, hôm nay làm thì ngày mai được làm, và thời thời thường hành trong một đời, và trong nhiều đời thì thế thế thường hành. Thì như vậy thì Đức Phật bảo là tu các công đức phát của Đề Tâm, tu các công đức phát của Đề Tâm, niệm danh hiệu của Vô Lượng Thọ Phật. Và tu các công đức, người ấy sẽ được vãng sinh, ngồi ở trên sen vàng, ngồi trên tòa sen vàng, có đủ thần thông tự tại. Và Đức Phật trích ngay ở cái hàng thứ nhất đó, kết luận ngay. Rồi Đức Phật mới nói rằng nếu có chúng sinh nào muốn sinh về cái cõi nước ấy thì phải nên phát vô thượng bồ đề tâm. Rồi thì Đức Phật nói đến hàng thứ nhì. Hàng thứ nhì là hàng ấy cũng phát bồ đề tâm, cũng niệm Phật, nhưng mà tuy rằng không làm được các công đức lớn, nhưng mà thường hành những cái điều giống như xây chùa, tạo tháp, kết chẳng phan, hương hoa, cơm nước cho sa môn. Mà trong cái khóa ăn cư năm ngoái tôi mới giảng cái bài phạm thực sa môn cũng phát sinh Tây Phương. Thì làm tất cả những cái đó hồi hướng vãng sinh Tây Phương, những người đó sẽ được vãng sinh. Hàng thứ ba, Đức Phật nói là phát bồ đề tâm niệm vô lượng thọ Phật. Là tuy rằng là không có làm được những cái mà công đức lớn hay là những cái phúc đức như là kể của hàng thứ nhì đó, thì chuyên cần niệm Phật, nghe pháp, nghe được những cái pháp nào đó, không có khởi những cái tâm nghi ngờ, sinh cái lòng tôn kính, hồi hướng sinh Tây Phương, những người ấy được sinh hạ phẩm. Thì chúng ta nhìn thấy thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm khác nhau ở một điểm rất đồng giống nhau là đồng phát bồ đề tâm, đồng niệm Phật vô lượng thọ, cả ba đều có. Nhưng mà khác một cái là cái thứ nhất đó là hành công đức. Công đức ấy tức là thanh tịnh đạo, hành thanh tịnh đạo tức là phụng sự và giải thoát cho chúng sinh. Thế bây giờ đây có thể nói cái vấn đề mà rằng là khi Đức Phật hành thanh tịnh đạo ấy như thế nào và trong nhiều đời nhiều kiếp. Thì Đức Phật hành những cái thanh tịnh đạo đó, tức là hành công đức lớn mà thành Phật đạo, cho nên trong kinh A Di Đà phải tán thán lục phương chư Phật, phải tán thán và khen ngợi Đức Phật đó, là ở nơi ngũ trược ác thế làm được cái chuyện khó làm, chứng được A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thì tán thán Đức Phật như vậy, như vậy thì mình biết rằng là Đức Phật khi đó đó, ngài hành cái thanh tịnh đạo ấy bằng cách rằng là xả thân cho chúng sinh, xả tài sản, xả quốc thành thế tử, xả cả thân mạng cho chúng sinh trong vô lượng đời vì chúng sinh. Và Đức Phật định nghĩa rằng là đó là ngài tu bố thí ba la mật đa. Mà khi tu bố thí ba la mật đa nó có ba phẩm, tức là thượng, trung và hạ. Thì Đức Phật giải thích thế nào là hạ phẩm. Hạ phẩm ấy là mình đem tiền tài của cải của mình đó, mình bố thí cho chúng sinh là hạ phẩm. Trung phẩm là mình đem đầu mắt tay chân của mình ra bố thí cho chúng sinh là trung phẩm. Còn thượng phẩm, thượng phẩm là mình đem cái thanh tịnh đạo, cái thanh tịnh tâm, tức là bồ đề tâm ấy khai thị cho mọi người để cho họ phát cái tâm nói trên đó. Bố thí như vậy là thượng phẩm bố thí ba la mật đa. Nó còn gọi cái tên là chân thật bố thí ba la mật đa. Thế thì sở dĩ mà đem cái pháp nói trên đó mà bố thí ra đó, thì không phải chỉ cái người nhận cái đó được lợi, mà còn vô lượng chúng sinh được lợi khi người đó nhận cái pháp nói trên đó. Một người nhận thanh tịnh đạo làm cái hành của mình á, thực hành á, thì vô lượng chúng sinh được nhờ. Cứ hai người mà lãnh thọ cái thanh tịnh đạo đó của chư Phật thì hai vô lượng chúng sinh được nhờ. Thành ra do vì vậy cái bố thí đó là đệ nhất bố thí, là cao nhất. Thành ra trong vô lượng thọ kinh, khi mà Đức Phật nói đến cái vấn đề làm thế nào để có thể vãng sinh có ba hạng có thể vãng sinh, thì trong đó đều có vấn đề phát tâm. Thì khi mà phát tâm dùng niệm vô lượng thọ Phật là có nghĩa rằng là phát một cái tâm thanh tịnh, niệm Đức Phật vô lượng thọ, tức là A Di Đà, để khiến cho nhất tâm ấy của mình là vô lượng thọ. Vô lượng thọ là nhất tâm ấy của mình. Mình và vô lượng thọ không còn là hai. Điều này lồng ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Khi Đức Phật nói với lại bà Videhi, Đức Phật bảo rằng Như Kim Chi Phủ A Di Đà Phật Khứ Thử Bất Việt, Như Đương Hề Niệm Đế Quán Bỉ Quốc Tịnh Nghiệp Thành Giả. Có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là bà có biết hay không, A Di Đà Phật cách đây không có xa, bà phải nên hệ niệm, tức là luôn luôn suy nghĩ, suy xét cho ký cái đất, cái cõi nước ấy của Đức Phật A Di Đà, nó chính là tịnh nghiệp thành tựu. Nó là Quán Kinh. Thế thì cái câu nói rồi, Phật A Di Đà không có ở xa, thế Đức Phật ám chỉ điều gì? Và Đức Phật kết luận cái đó là bà phải nên hệ niệm, bà phải quan sát cho kỹ lưỡng nha. Cái cõi nước ấy đó chỉ là kết quả của tịnh nghiệp, tức là thanh tịnh nghiệp. Như vậy thì thanh tịnh nghiệp tạo thành cái cõi nước ấy. Tại sao? Tại vì thanh tịnh nghiệp là nghiệp của chính báo, tức là A Di Đà. Thành ra thanh tịnh nghiệp ấy có cả A Di Đà, có cả Cực Lạc ở ngay trong nó. Và thanh tịnh nghiệp thì bất kể một chúng sinh nào cũng có thể phát khởi nó ra được. Thì khi nó, nếu mà phát khởi nó được thì A Di Đà Phật không xa. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói rằng A Di Đà Phật khứ thử bất việt, tức là A Di Đà Phật cách chỗ này không có xa. Rồi thì Đức Phật mới tiếp theo mới chỉ cho cái bà Vi Đề Hi về cái vấn đề rằng là có ba cái nhân hành gọi là thanh tịnh nghiệp để có thể vãng sinh về Tây Phương, để có thể gặp được Đức Phật A Di Đà. Thì bây giờ Đức Phật mới nói rằng là cái thứ nhất, cái hàng mà thứ nhất Đức Phật nói gọi là từ dưới lên trên đầu tiên, gọi là hiếu dưỡng phụng mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp, vãng sinh. Đó là hàng thứ nhất. Hàng thứ nhì cao hơn rằng là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Thế là hàng này phải thọ trì gìn giữ tam quy y, rồi thì thọ cho đủ các giới và không bao giờ phạm oai nghi. Hàng thứ ba, Đức Phật nói là hàng này là phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyên tiến hành giả. Ba cái điều bên trên nó là ba tịnh nghiệp. Đức Phật kết luận với bà Vi Đề Hi rằng Như Kim Chi Phủ, bà có biết không, thử tam chủng nghiệp, ba cái loại nghiệp này, nãi thì tam thế chư Phật thiện nghiệp chính nhân. Bà có biết không, ba cái tịnh nghiệp này á, ba cái loại tịnh nghiệp này nó là của ba đời chư Phật, nó là cái chính nhân, cái thiện nghiệp chính nhân của ba đời chư Phật. Đức Phật nói như thế ở trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Như thế thì Đức Phật chỉ rõ ràng cái lắm là cái tình nghiệp là như thế nào. Và Đức Phật thì còn nhấn mạnh nữa là cái tình nghiệp ấy là cái nhân tố để mà thành tựu thế giới phương Tây, cũng như Đức Phật A Di Đà. Thế thì cái người mà tất cả Đức Phật đều tu những cái tình nghiệp nói trên đó, tức là tất cả Đức Phật đều bây giờ chúng ta kể lại, thì tất cả chúng Phật chư Phật đều tu như thế này, đều rằng là tiếp dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sắc, tu thập thiện nghiệp, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, pháp của đệ tâm, thâm tín nhân quả, rồi thì đọc tụng đại thừa, khuyên tiến hành giả, nhất thiết chư Phật, đó là thiện nghiệp của nhất thiết chư Phật. Đấy. Tu các thiện nghiệp như thế thì Đức Phật A Di Đà không xa. Tu các thiện nghiệp như thế thì Tây Phương ở gần. Đó là ý nghĩa của Quán Kinh. Ở trước kể tôi nói đến cái ý nghĩa của Vô Lượng Thọ Kinh thì chúng ta có thể so sánh đều pháp của Địa Tâm. Cái kinh A Di Đà thì Đức Phật nhấn mạnh đến cái vấn đề là niệm Phật. Nhưng thật chất ra cái niệm nhấn mạnh cái niệm Phật ấy là không phải một thứ niệm Phật phổ thông giống như là mọi người Phật tử thường suy nghĩ, mà là một thứ niệm Phật hết sức là đặc thù của kinh A Di Đà. Đó là nhất tâm bất loạn. Nó nghĩa rằng là niệm Phật phải đến mức nhất tâm bất loạn. Sở dĩ mà chúng sinh đa loạn tưởng, đa loạn tâm cho nên không có nhất tâm được, là bởi vì cái tôi làm sao mà nhất tâm được với cái tôi, khi rằng là cái tôi có quá nhiều vấn đề. Thành ra tôi cần cái này, tôi cần cái nọ, tôi phải lo cái chuyện này cho người của tôi, người thân của tôi phải lo cái nọ cho ai đó, cho gì đó của tôi, đủ thứ. Làm thế nào mà nó vô nhị niệm được? Làm thế nào mà nó nhất tâm cho nhau? Do vì như vậy thực là khó để mà có thể đạt thành cái nhất tâm bất loạn. Nhưng mà kinh A Di Đà khẳng định rằng là phải nhất tâm bất loạn với vãng sinh. Kinh A Di Đà từ đầu đến cuối không có bao giờ nói cái vấn đề là không cần nhất tâm bất loạn cũng vãng sinh. Thế nhưng có nhiều người thì nghĩ rằng là nếu mình tu tịnh độ theo kinh A Di Đà nó dễ hơn là Quán Kinh, hoặc là có thể nói là dễ hơn ngay cả Vô Lượng Thọ Kinh. Cho nên kinh A Di Đà trở thành được thông dụng nhất. Thế nhưng kỳ thật xét cho kỹ, đọc cho kỹ từng chữ thì xem ra nó không phải vậy. Tại vì cái vấn đề chất tâm bất loạn nó khó lắm. Nó khó hơn là cái vấn đề là hành các cái chuyện mà thiện pháp. Tại vì cái ngã này đó, nó không có thể nào nhất tâm, nhưng mà nó có thể hành thiện pháp. Cho nên nếu mà hành theo như là Vô Lượng Thọ Kinh mà của cái hàng thứ nhì dễ hơn. Có thể nói hành theo cái hàng thứ nhất của Vô Lượng Thọ Kinh là phải tu chư công đức thì coi bộ là hơi khó đấy. Nhưng mà cái hàng thứ nhì của Vô Lượng Thọ Kinh thì không khó. Ở cái vấn đề của kinh A Di Đà nhớ nha, nhấn một câu nữa là bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh vị quốc. Nó không thể nào dùng cái chút xíu cái phúc đức nhân duyên đó mà có thể sinh được Tây Phương đâu. Như Phật cảnh cáo phải nhất tâm bất loạn, đâu có dễ đâu. Nhưng mà tại vì bởi vì người ta cứ cắt xén, ta kiểm duyệt, tức là người ta cắt xén cái nhất tâm bất loạn, người ta bỏ ra khỏi kinh A Di Đà, thành ra kinh A Di Đà trở thành quá dễ. Nhưng mà sự thật thì không hẳn như thế. Sự thật thì phải niệm thế nào mà Phật đấy là một tâm thôi, mà phải một tâm mới niệm Phật, không được hai tâm niệm Phật, phải một tâm niệm Phật. Mà niệm làm sao Phật thành một tâm, nhất tâm niệm Phật để nhất tâm bất loạn, tức là một tâm mấy niệm Phật thì mới có thể đạt được đến nhất tâm bất loạn. Thì khi đạt được đến nhất tâm bất loạn thì Phật ấy là nhất tâm ấy là Phật. Thành ra A Di Đà ở ngay nơi mình. Đối với kinh A Di Đà cũng vậy. Cho nên vì vậy mà kinh A Di Đà nói rằng là thế giới phương Tây cách đây thập vạn ức Phật độ, thì Thiền Tông Lục Tổ là Huệ Năng Đại Sư giải thích rằng là đâu có phải là cái đó lấy kích thước mà đo đúng thập vạn ức Phật độ đâu, mà thập vạn ức Phật độ đây chính là tu thập thiện. Thế nếu người nào mà hành được một thiện thì người đó gần được một vạn ức Phật độ, người nào hành được 10 thì người đó gần được sắt cửa của tịnh độ. Thì xét ra cũng không phải rằng là không đúng, đúng chưa? Là bởi vì ở trong Quán Kinh có nói rõ ràng rằng là tu thập thiện nghiệp cũng là trường hợp để vãng sinh. Đó là trong hàng thứ nhất. Thành ra thập vạn ức Phật độ chỉ vậy, thập vạn ức Phật độ về phương Tây. Phương Tây là chỉ cho sự tắt diệt của mặt trời, tức là sự tịch tĩnh, tịch diệt. Tại vì tịch diệt vi lạc, tịch diệt ấy là lạc, cho nên chỉ cho phương Tây là gọi lạc. Tại vì tịch diệt sinh tử. Thế như thế nào mà sinh tử diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sinh tử mà diệt rồi đó, thì bây giờ gọi là tịch diệt ấy mới thực sự là lạc. Như vậy thế giới phương Tây nó là thuộc về cái phạm vi của tịch diệt. Khi thế giới phương Tây thuộc về phạm vi của tịch diệt thì thế giới phương Tây không nằm ở trong tam giới. Tại vì tam giới là cõi của sinh tử luân hồi, mà Tây phương là thuộc về cõi của tịch diệt. Tại vì Đạo Phật kết luận là sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sinh diệt diệt rồi thì bây giờ đó mới thành tịch diệt, tịch diệt ấy mới là lạc. Mà đây còn là cực lạc nữa. Cho nên quả nhiên nó là một cái cảnh giới của tịch diệt. Mà nếu mà là cảnh giới của tịch diệt thì đương nhiên đương nhiên cái điều kiện là phải diệt trừ được khổ tập. Cho nên phải bỏ ta bà, tức là ta bà là khổ tập, diệt trừ khổ tập để mà có thể đạt được cái cõi tịch diệt vi lạc. Mà muốn như vậy phải có cái hành của cái sự mà đạo đế. Thế cái hành của đạo đế chiếu theo tinh thần của các kinh điển đó mà chỉ á, thì cái hành của đạo đế chính là hành thanh tịnh đạo, hành thanh tịnh pháp. Cho nên đáng tịnh kỳ tâm, giúp cầu tịnh độ, đáng tịnh kỳ tâm muốn cầu tịnh độ, chí cần thanh tịnh kỳ tâm, tuy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Mà tâm thanh tịnh ấy không phải là cái tâm hiền, tâm ở lành, mà tâm thanh tịnh ấy là cái tâm mà là lập nguyện thể độ chúng sinh. Thì thói thường cái tâm ích kỷ của phàm phu nghe độ ai sợ lắm. Cho nên chính vì vậy Đức Phật mới than thở với Ngài Xá Lợi Phật là chúng sinh khó phát tâm lắm, cho nên thành Phật khó. Chứ sự thiệt là nếu phát tâm được thì chuyện thành Phật không còn là khó. Thế thì khi mà chúng ta xem hết về cái kinh điển tịnh độ, kinh điển tịnh độ nhấn mạnh pháp Bồ Đề Tâm rất là nhiều. Thế nhưng trên cái sự thật thì những người tu tịnh độ này lơ là với Bồ Đề Tâm rất là đông. Nhưng mà xem cho kỹ, từ Quán Kinh cho đến Vô Lượng Thọ Kinh, mà sang cả đến phía A Di Đà Kinh, thì nhất tâm một loại. Mà muốn được một cái sự nhất tâm ấy thì phải chịu khó bất tôi đi. Tại tu
tôi cho loạn ghê lắm.
Tôi phiền, tôi bực,
tôi không như ý. Một ngày tôi biết tôi không như ý mấy lần.
Một đời không hiểu là tôi không như ý. Không biết là cơ ma nào mà nói thì làm sao tôi có thể nhất tâm.
Đôi khi tôi như ý
thì tôi cũng không nhất tâm. Mà khi tôi không như ý thì tôi lại càng không nhất tâm.
Cái chừng nào tôi nhất tâm cho được giỏi lắm là trong cái thời gian mà tôi ngồi nó lần chuối niệm Phật, ngưng cái vấn đề đó ra thì tôi hết nhất tâm.
Điều đó nó trở thành một cái khó khăn của vấn đề mà rất cú Di Đà vô biệt niệm,
tức là một công niệm Di Đà không còn một cái gì khác hết.
Thì bây giờ Bất Lao đàn chỉ đáo Tây Phương chẳng mệt mỏi gì, như búng ngón tay vậy, nó sinh lên Tây Phương Cực Lạc.
Ở Tây Phương hiển tiền, không đi mà vẫn đến.
Tại Tây Phương đến với mình,
có thể nói là hầu như chẳng có ai đi đến Tây Phương hết.
Không cần phải đi, không tốn thời gian, không cần phải hỏi Đức Phật là từ đây đến Cực Lạc mấy tiếng đồng hồ. Giữa đường có chạm nghỉ nào không?
Hầu như không có.
Đi bằng gì? Đâu có đi bằng đôi chân, đâu có đi bằng hình hài này, hay đi bằng tâm tính, đi bằng những nghiệp nhân chủng tử của tâm tính.
Mà đã bằng cái tâm tính thì làm gì có những cái khoảng cách của không gian mà tính phải trải qua bao nhiêu thời gian để đốt hết bao nhiêu đó không gian.
Như vậy thì tình độ nó có thể ngay đây ngay kia, nhưng mà nó chính xác là ngay ở trong cái tâm thanh tịnh của chúng ta.
Cái tâm nó trổ bày thì tự nhiên tình độ nó sẽ hiện hành.
Cho đến khi mà cái thanh tịnh đủ cái sức để mà có thể đạt được cái thế giới phương Tây, thì lấy thế giới phương Tây ngay trước mặt. Cho nên những cái người mà hành thanh tịnh đạo, thành ra mới nói là hướng nhất niệm khoảnh sinh Cực Lạc quốc, chỉ trong một tích tích tắc là sinh Cực Lạc quốc, mà không có cần phải thời gian gì cả.
Cho nên vì vậy cái vấn đề mà nói là cách đây 10 vạn thức Phật độ thì giống như là Lục Tổ Huệ Năng giải thích.
Phương Tây là chỉ cho cái vấn đề gọi là không còn có sinh tử luân hồi tịch diệt vi lạc. Còn 10 vạn thức Phật độ đó là chỉ cho cái vấn đề tu cho thanh tịnh cái tâm này đi, ba nghiệp đó thanh tịnh đi.
Ba nghiệp đó thanh tịnh, tức là ba nghiệp đấy không còn gieo cái nhân của tập để phải chịu cái khổ quả. Ba nghiệp ấy thanh tịnh thì ba nghiệp ấy nó thường rằng là ba nghiệp độ sinh, y vào Đức Phật, y vào Đức Phật, học cái độ sinh của Đức Phật để quay lại với lại cái tâm thanh tịnh của chính mình, cái chính báo của chính mình, đó là quy y.
Cho nên hôm qua tôi nói nếu quy y Đức Phật mà khởi một cái tâm thanh tịnh như vậy quy y thì đương nhiên cái tác động nó khác ghê lắm, cái tác dụng này.
Thì như thế thì cái người mà quy y, người ấy sẽ có cái khả năng gọi là làm mắt làm tay của chư Phật, và chúng sinh được độ và được cứu.
Thì khi ba nghiệp thanh tịnh như vậy thì tượng trưng cho thập thiện.
Thì khi mà ba nghiệp mà thanh tịnh rồi thì cái chính báo nó thanh tịnh, thì Di Đà với lại Cực Lạc tự nhiên hiện bày, tự nhiên ảnh chiếu ở nơi tâm, tự nhiên ở nơi tâm này là ảnh hiện chư Phật, ảnh hiện các quốc độ của chư Phật nữa ở nơi cái tự tâm này, nếu cái tâm này thanh tịnh.
Thế cho nên còn nhiều điều nữa, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ cứu sát tam kinh của tịnh độ
thì cứu sát cho thấu đáo cho kỹ lưỡng vào,
thì chúng ta cũng sẽ thấy là cái vấn đề mà gọi là thanh tịnh đạo nó nằm ở trong các kinh tịnh độ đó, cũng như ở trong mọi kinh điển đại thừa, chứ không phải tịnh độ pháp môn là một cái môn mà tách lìa ra khỏi cái thánh đạo môn của chư Phật, mà nó không tài nào tách lìa được. Bởi vì Đức Phật nhất tâm mà, bất cứ một lời nói nào của Đức Phật cũng là thanh tịnh đạo. Cho nên dù là Đức Phật nói nan hành pháp hay gì hành pháp thì chung quy cũng là thánh đạo môn, không tách được. Cho nên có những vị hồi xưa nói đơn cử như ngài Đạo Xước, tức là tách tịnh độ môn ra khỏi thánh đạo môn. Nhưng mà tôi thì cho rằng không thể tách được, là bởi vì rõ ràng trong ba kinh đó có chỉ ra cái thánh đạo môn rất là nhiều. Cho nên bây giờ tịnh độ môn cũng là một cái, cũng là thuộc về vô thượng thanh tịnh đạo, cho nên nó mới là thanh tịnh môn hay là thanh tịnh tông, còn gọi là liên tông, tại vì liên chỉ cho thanh tịnh, liên là sen, cho nên tịnh độ được gọi tắt ở liên tông hay là gọi là thanh tịnh tông, hay tắt ở tịnh tông hay là tịnh độ tông, thanh tịnh độ. Thành ra khi mà nó đã thanh tịnh thì đương nhiên nó không thể nằm ngoài được cái chính báo và y báo, nó phải nằm ở trong cái y báo và chính báo. Mà nó nằm trong y báo chính báo thì tất nhiên nó trực thuộc về tâm, cho nên mới nói là phát tâm, cho nên mới nói là nhất tâm. Muốn về tịnh độ nhất tâm, đó là lý do, tại nó không ngoài tâm được, cho nên phải biết đích xác tịnh độ nằm ở đâu. Cho nên muốn có tịnh độ thì nhất tâm, bất loạn niệm Phật, niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Như vậy thì rõ ràng rằng là tịnh độ không ở đâu xa, chung cộng tịnh độ ở thanh tịnh tâm. Mà chúng ta thì xa lìa thanh tịnh ghê lắm, xa lìa đến độ rằng là cắm ba nghiệp của chúng ta bị bất tịnh, cho nên chúng ta là thập ác chứ không phải thập thiện. Do đó vì vậy chúng ta cách xa tịnh độ tới thập mãn tức Phật độ. Nếu mà phát một cái ba cái nghiệp mà thanh tịnh trở lại thì đương nhiên tự dưng đang là tịnh độ, tịnh độ rất gần. Do đó mà người ta mới kết luận rằng tịnh độ duy tâm, là bởi vì tịnh độ thì ngoài tâm mà có được, không có một cái gì ngoài tâm. Phật pháp, đại từ Phật pháp có nói là tâm ngoại vô nhất pháp, tức là ngoài tâm có pháp nào hết. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là nhất thiết duy tồn tại. Trong cái bài kể mà nhiệm nhân dục liễu chi, mà hết thầy mọi người chúng ta cái công phu chiều định tụ, nó nhiệm nhân dục liễu chi tam thế nhất thiết Phật ưng quán pháp giới tính nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều là do người tâm tạo. Bài kể ấy là trích ở trong Kinh Hoa Nghiêm ra. Thành ra đạo Phật chủ trương như vậy và lập luận như vậy, thì nó từ tâm này. Thành ra trong tâm này của chúng ta có lục đạo luân hồi, có niết bàn và có sinh tử, tùy theo tâm chuyển, tùy theo tâm chuyển mà cảnh chuyển, tùy theo tâm sinh mà cảnh sinh, tùy theo tâm diệt mà cảnh diệt. Điều đó là giáo lý căn bản của Phật pháp. Cho nên đương nhiên rằng là tu hành thì phải đầu tiên hết là phải phát tâm, xong rồi lập nguyện, xong rồi mới bắt đầu tu tập những cái nhân hành thanh tịnh như vậy, thì tự dưng cái quả tịnh độ nó mới có thể hiện bày. Thế bây giờ không cần cầu, tịnh độ cũng hiện hành như thường, giống như người ăn không cầu no, no cũng tự đến.
người mà tu tập những cái nhân thanh tịnh thì tự nhiên tịnh quả nó hiện. Đó là cái tất nhiên. Nói như thế thì có nghĩa rằng là chúng ta suy nghĩ cho kỹ, và chúng ta sẽ phát một cái tâm thanh tịnh niệm Phật để mà chúng ta có một cái năng lực nhờ cái phát tâm thanh tịnh đó mà niệm Phật, thì Phật ở trong tâm của chúng ta nó mới mau hiện hành. Thì từ dưng ra thì mà Phật mà bắt đầu từ mờ ảo cho đến hơi rõ, rồi cho đến là rõ ràng ràng á, thì từ trong suốt những quá trình đó thì tự nhiên chúng ta có một cái năng lực hành bộ đất đạo mà không có khiếp, không sợ, mà chúng ta lại cảm thấy rằng là kỳ lạ. Thì chúng ta lại cảm thấy rằng là hồi xưa cái tôi á, thì thấy là khi nào tôi vui là tôi được. Còn cái khi mà phát tâm thanh tịnh hành bộ đất đạo thì cái vui của mình là khi mình có thể làm được cho chúng sinh. Cái vui là đổi. Tại tâm đổi, cho nên tư tưởng thay đổi hết. Cái vui của phàm phu là bao giờ tôi được, cái vui của Bồ Tát là bao giờ tôi có thể làm được cho chúng sinh. Càng có thể cứu độ được nhiều chúng sinh chừng nào thì càng vui chừng đấy. Còn hồi xưa thì không cây nào mình nghĩ điều đó, mà chưa bao giờ điều đó nó có thể có đất sống ở trong cái tư tưởng và tâm trí của chúng ta. Bởi vì mình chỉ có suy nghĩ cái là làm thế nào để mình được và được từ nhiều người. Không bao giờ mình có được một cái tư tưởng thanh tịnh để chúng sinh được nhờ. Một người phát sinh ra một cái tư tưởng thanh tịnh đấy là chúng sinh đang còn chờ được cứu. Còn mình vẫn khép kín cái tư tưởng ấy, là coi như mình khép kín từ chối mọi cái lời cầu cứu của nhất thiết chúng sinh. Như thế thì làm sao gọi là đại thừa đệ tử? Như thế làm sao có thể gọi là con của Phật? Như thế làm sao có thể gánh sự nghiệp độ nhất thiết chúng sinh của chư Phật? Và mình khép cái sự cứu lại là mình khép luôn cả cái cánh cửa mà chư Phật có thể cứu mình. Bởi chư Phật cứu mình bằng cách chỉ cho mình cái con đường ở trên đó. Hành như thế, vừa cứu người mà vừa tự cứu mình luôn. Hành như thế sẽ được một cái chính báo và y báo tuyệt vời. Và hành như thế đó thì rằng là chư Phật thêm tay và thêm mắt. Mỗi một người phát Bồ Đề Tâm là Đức Phật bắt đầu thêm một cánh tay, thêm một con mắt. Càng nhiều người phát thì chư Phật càng tăng mắt và tăng tay. Tay của chư Phật ở Đa Uy đó là những người phát Bồ Đề Tâm. Ở tay của chư Phật ở Việt Nam đó là những người phát Bồ Đề Tâm ở Việt Nam. Bất cứ một cái người nào phát Bồ Đề Tâm thì tự nhiên người ấy trở thành một cánh tay, một con mắt của Đức Phật ở địa phương đó. Hay nói một cách khác hơn là thánh chúng là người hỗ trợ Đức Phật, là thân bằng quyến thuộc của chư Phật. Chắc chắn rồi, chúng ta suy nghĩ Đức Phật phải hoan hỷ vô bờ. Một người niệm Phật mà chỉ cầu cho mình, và một người niệm Phật với một cái tâm tư thanh tịnh như vậy, thử hỏi nếu mình là Phật, mình hoan hỷ với cái lời cầu nào? Bây giờ một người đến với chúng ta, đến với chùa chiền đi, nhưng mà chỉ cầu cho mình, chỉ mong cho mình. Còn một người đến với chùa là nghĩ rằng là sẽ cùng chùa phụng sự cho mọi người, thế thì chùa sẽ thích ai? Chùa sẽ hoan hỷ với người nào? Chùa sẽ sưng sương và tán thán người nào? Chắc chắn rồi, chắc chắn ở đây câu trả lời muôn người như một là đương nhiên là cái người nào mà tận tâm mà tới mà phụng sự thì đương nhiên là được hoan nghênh và được tán thán. Thế thì chư Phật cũng vậy thôi. Thế chúng ta suy nghĩ, mỗi ngày chúng ta tới trước Đức Phật để cầu. Và nếu chúng ta đến trước Đức Phật để nguyện thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật hoan hỷ trước lời cầu hay lời nguyện. Thì điều đó để dễ, để cho chúng ta tự suy nghĩ. Nên cái vấn đề ở đây tôi muốn nêu lên hay là những cái những điều mà tương đối xưa nay có ai đề cập đến, nhưng mà tôi với cái kinh nghiệm tu tập của riêng tôi, với cái sự mà nghiên cứu của riêng tôi, thì tôi thấy nó hết sức là quan trọng và chính xác và chân chính. Nếu mà người ta bỏ qua đi thì cái công phu tu tập của người ta nó hơi hoang phí. Thứ nhất là chẳng ai được lợi gì. Thứ hai là rồi thì mình cũng cứ mãi mãi là một cái kẻ mà loạn, chứ không phải là bất loạn. Mà lại chẳng có người nào được nhờ. Thì tôi thấy ít ra tâm này hay còn loạn, nhưng mà còn giúp được bao nhiêu người thì cái tâm loạn ấy vẫn có phúc báo. Còn hơn là một cái tâm nhất tâm nửa vời mà chẳng có ai được lợi lạc gì, thì so ra vẫn kém một cái tâm mà tuy còn loạn mà chúng sinh được nhờ. Chúng sinh cần được nhờ hơn, bất luận đó là loạn hay là nhất. Nếu mà nhất tâm thật sự thì đương nhiên chúng sinh là thọ ân không thể nào nghĩ bằng được. Nhưng mà chỉ tại có một cái điều là nhất tâm chỉ đó chỉ là nhất thời, mà không phải là đấy, nhất tâm đương nhiên thì đương nhiên chẳng lợi lạc gì cho ai hết. Trong cái cuộc đời của chúng ta học Phật là vì theo một cái gọi là một cái mục tiêu cao thượng thế lắm, là tự giải thoát cho mình, giải thoát cho nhất thiết chúng sinh. Mục tiêu của Đức Phật để là Đức Phật thể hiện chỉ cho chúng ta cái trí tuệ nói trên, chỉ cho chúng ta cái con đường nói trên, con đường để tự cung mình và cung người. Nên mình cần phải học hỏi và cần phải nghĩ cho kỹ, suy gẫm cho kỹ. Mà suy gẫm cho kỹ mà thấy phải thì nên phát tâm. Rồi phát tâm rồi thì công đức nó mới hiện vậy. Người